Thứ bảy tuần thứ 33 thường niên. Bài trích sách Khải Huyền. Đó là hai cây ô liu và hai cây đèn đứng trước nhang Chúa Tể cõi đất. Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng các ngài phán ra và thiêu hủy thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài sẽ bị giết như thế. Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng họa xuống mặt đất bao nhiêu lần tùy ý. Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì con thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các ngài. Nó sẽ thắng và giết các ngài. Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại. Thành phố ấy mang tên tượng trưng là Sodom và Ai Cập, ở chính nơi Chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá. Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong 3 ngày rưỡi và không cho phép chôn các ngài trong mộ. Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết. Họ sẽ ăn mừng và tặng quà nhau vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ. Sau 3 ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi. Rồi các ngài nghe một tiếng lớn từ trời bảo: "Hãy lên đây!" Và các ngài lên trời trong đám mây trước mặt thù địch của các ngài. Phúc âm theo Thánh Luca. Có mấy người thuộc nhóm Sadducee đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa Thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh em hay của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ." Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chỉ những ai xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống." Bây giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Suy niệm lời Chúa. Sự sống lại và cuộc sống đời đời. Có thể nói câu hỏi "có sự sống lại và cuộc sống đời đời không?" là câu hỏi then chốt và quan trọng nhất của cuộc đời, vì niềm tin này sẽ hướng dẫn con người trong cuộc sống ở đời này. Nếu con người tin có sự sống lại và cuộc sống vĩnh cửu mai sau, con người sẽ biết sống ở đời này làm sao để đạt được cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Nếu không tin có sự sống lại và cuộc sống đời sau, con người sẽ tập trung mọi cố gắng để làm sao cho cuộc sống đời này được hạnh phúc và hưởng thụ tối đa, mà không cần quan tâm đến việc thưởng phạt ở đời sau. Niềm tin vào sự sống lại tuy đã được đề cập đến trong Cựu Ước, nhưng chưa được cắt nghĩa rõ ràng. Đa số người thời đó tin hạnh phúc chỉ có ở đời này, sống lâu trăm tuổi, con đàn cháu đông, được Thiên Chúa ban muôn phúc lành. Quan niệm về sự bất tử của linh hồn được cắt nghĩa rõ ràng hơn bắt đầu từ sách Khôn Ngoan khoảng 50 và sự sống lại trong sách Ma-ca-bê khoảng 100 trước công nguyên. Khi Đức Kitô nhập thể, Ngài đã mặc khải rõ ràng cho con người những điều này và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa trong các sách tin mừng. Các bài đọc hôm nay tập trung vào việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi quan trọng này. Bài đọc 1 nói về số phận của hai ngôn sứ quan trọng trong Cựu Ước, ông Môi-se và Elijah. Truyền thống Do Thái tin hai ngôn sứ này chưa chết và sẽ tái xuất hiện trước ngày của Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa trả lời nhóm Sa-đu-si về sự sống lại và sửa sai niềm tin của họ. Bài đọc 1. Thứ nhất, hai cây ô liu. Đây có lẽ là đoạn văn khó hiểu nhất của sách Khải Huyền vì nó liên quan đến các nguồn khác nhau và có nhiều xung đột ý kiến. Căn cứ vào sự mô tả của hai nhân chứng trong câu 5, 6 và 12, chúng ta có thể nhận ra hai nhân chứng là Môi-se tượng trưng cho lề luật và Elijah tượng trưng cho các tiên tri. Truyền thống Do Thái tin hai ông chưa chết và sẽ trở lại để rao giảng sám hối trước ngày của Thiên Chúa. Xin coi Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15 và Tiên tri Malakai chương 3 câu 22 đến 24. Trong trình thuật, hai ông được mô tả là hai cây ô liu và hai cây đèn. Xin coi Zechariah chương 4 từ câu 1 đến câu 14. Hai ông đại diện cho toàn thể dân thánh để làm nhân chứng sống động và muôn thuở cho toàn thể giáo hội. Tông đồ Công vụ chương 1 câu 8. Các tín hữu luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và phục vụ Ngài bằng cuộc sống chứng nhân. Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng các ngài phán ra và thiêu hủy thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài sẽ bị giết như thế. Tiên tri Elijah đã mang lửa từ trời xuống tiêu diệt quân thù. Sách Các Vua quyển thứ 2 chương 1 câu 10. Họ giết các thù địch bằng lửa của lời Chúa mà họ rao giảng. Jeremiah chương 5 câu 14 và Huấn Ca chương 48 câu 3. Các ngài có quyền đóng cửa trời lại khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Tiên tri Elijah, sách Các Vua quyển thứ nhất chương 17 câu 1. Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tay giáng hỏa xuống mặt đất bao nhiêu lần tùy ý. Môi-se trong sách Xuất Hành hay chương 1, Samuel chương 4 câu 8. Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì con thú từ bậc thẳm sẽ lên tấn công các ngài. Nó sẽ thắng và giết các ngài. Còn thú dữ này chính là Satan và bè lũ của nó. Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại Babylon trong Khải Huyền. Thành phố ấy mang tên tượng trưng là Sodom cho lối sống vô luân. Isaiah chương 1 câu 9, Ezekiel chương 16 câu 46 và Ai Cập cho lối sống nô lệ. Ở chính nơi Chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá Jerusalem. Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong 3 ngày rưỡi, thời gian Chúa Giêsu ở trong mộ, và không cho phép chôn các ngài trong mộ. Từ chối không cho chôn cất được coi là cách thức khinh thường nhục nhã nhất đối với người chết. Thánh Vịnh chương 79 câu 2, Jeremiah chương 8 câu 2, chương 16 câu 4 và sách Ma-ca-bê thứ 2 chương 5 câu 10. Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết. Họ sẽ ăn mừng và tặng quà cho nhau vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ. Thế giới dân ngoại khó chịu vì các nhân chứng Kitô hữu sẽ vui mừng về cái chết của các ngài. Thứ hai, hai ngôn sứ phục sinh và lên trời. Sau 3 ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi. Rồi các ngài nghe một tiếng lớn từ trời bảo hãy lên đây. Và các ngài lên trời trong đám mây trước mặt thù địch của các ngài. Phúc âm có sự sống lại hay không? Thứ nhất, câu hỏi khó của nhóm Sadducee nhằm chứng minh không có sự sống lại. Nhóm này chỉ tin vào sách luật Môi-se, nhưng không tin sự sống lại. Đó là lý do tại sao họ đến và hỏi Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này. Nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Đệ Nhị Luật chương 25 câu 5. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ. Câu hỏi của họ tuy dựa trên lề luật, nhưng không thực sự xảy ra trong cuộc đời. Tuy nhiên, nếu có sự sống lại, làng sẽ thuộc về ai trong 7 người anh em? Thứ hai, câu trả lời của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu tách rời 2 vấn đề của họ, chuyện vợ chồng và sự sống lại. Đồng thời, Ngài sửa sai niềm tin của họ. Thứ nhất, chuyện vợ chồng. Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, thì những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Vợ chồng chỉ xảy ra khi còn ở dương gian. Tất cả là anh chị em trong cuộc sống mai sau. Con người không có nhu cầu để cưới vợ lấy chồng trên thiên đàng như những người Hồi giáo tin. Thứ hai, cuộc sống trường sinh. Quả thật, họ không thể chết nữa. Vì được ngang hàng với các thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Thứ ba, Chúa Giê-xu dùng luật họ tin để bắt bẻ sự tin sai của họ. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, Xuất Hành chương 3 từ câu 1 đến câu 6. Khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Nếu họ tin Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, họ phải tin các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob vẫn đang sống. Nói cách khác, họ phải tin có sự sống lại. Áp dụng trong cuộc sống. Một trong các tín điều phải tin trong kinh Tin Kính mà chúng ta tuyên xưng mỗi Chủ Nhật: tôi tin có sự sống lại và cuộc sống đời sau. Căn bản của niềm tin này là chính Chúa Giê-xu, lời giảng và sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Chúng ta phải để niềm tin này nuôi dưỡng chúng ta và phải biết sống làm sao ở đời này để xứng đáng thừa hưởng cuộc sống mai sau. Amen.